cho nên gọi là phải có đạo, phải có cái phương pháp áp dụng những cái phương pháp Phật dạy. Như như chúng ta bây giờ áp dụng cái phương pháp thế nào? Thôi chứ đâu có phải là tất cả. Thì nói cả đi, nói tất cả đi, những cái gì mình cần phải học phải tu, nói tạm đi, nghĩa là giảng về cái chữ đạo ở đây đi. Trước hết là mình phải có giới luật. Tại sao mùa hạ là đầu? Đối với chùa nhà chùa đó, mùa hạ coi như quan hệ nhất, gọi là đầu năm của chúng mình, là cái quan hệ nhất của chúng mình. Tại sao mùa hạ chúng mình phải học luật? Dạy chúng mình những các cái đừng có làm những cái sai quấy để mà phải đọa lạc, bởi vì chúng mình mù mịt tối tăm, chả biết gì cả, cho nên mở miệng cực động chân cất bước đều là sai quấy. Cho nên bây giờ Phật phải dạy mình từng tí để phải học luật. Trong luật tổ phải dạy mình từ cái mình ăn phải thế nào, nói phải thế nào, ngồi phải thế nào, đi phải thế nào, cho đến ngủ cũng phải nằm thế nào, cho đến cái ho cái cười tổ Phật tổ cũng phải dạy mình đó. Cho đến đi cầu đi tiểu Phật tổ cũng phải dạy mình từng tí chúng ta phải vâng đúng, làm đúng thì mới không có những cái sơ hở mà rồi lạc về làm những loài gà vịt châu bò ma quỷ, thoát được cái đọa lạc. Cho nên cái giới luật là cái quan hệ nhất, cái đầu tiên, vì chúng mình là những kẻ mù mịt tối tăm, hoàn toàn mờ mịt, cho nên Phật phải dạy từng tí, mà chúng ta cũng phải vâng lời từng tí, cẩn thận giữ gìn. Đấy, như cái bài trên ấy, cứ buông lung thả lỏng một chút là cái nguy hiểm nó tới, bởi vì mình cũng như kẻ mù lòa đứng ở trên cái trên vực, trên một cái vực thẳm, đã mù lòa không trông thấy gì mà lại đứng treo leo ở trên cái vực thẳm, hễ hơi sơ hở một cái là ngã luôn, rơi vào địa ngục. Nói cái thí dụ vực thẳm nó lại còn nhẹ rồi, rơi vào cái vực thẳm nó chỉ khổ một thân thôi, chứ còn rơi vào địa ngục ngã quỷ bàng xanh mê si trăm ngàn vạn kiếp không ngóc được đầu ra, cái khổ nó nguy đến cái khổ mà lại cái nguy hiểm lớn đến thế. Thế cho nên chúng ta phải mùa hạ phải học luật là cái việc thiết yếu để bảo tồn được cái thân con người đã. Thế rồi đến mùa thu thì chúng ta học cái gì? Học gì? Đó. Thanh lọc cái tâm, thanh lọc cái tâm cho nó được thanh tịnh. Thì con tứ niệm xứ, con gọi là bốn thứ là những gì, con nói đi xem nào. Cái chỗ con phải nhớ không được quên. Thế mà mỗi năm học có một mùa mà con cho là nhiều. Thế đây là phải nhớ không được quên. Bốn cái chỗ không được quên đấy là cái gì? Cái điểm ấy con phải học năm này sang năm khác, mà cứ mùa thu là phải ôn đi ôn lại, cứ mỗi một năm lại đi sâu vào một tí, mỗi một năm lại đi sâu vào một tí. Như vậy con mới nắm được trước là chính tự mình giải thoát, mà sau nữa để sau này còn mò được giúp cho các em nó đi sau mình, nó tập học. Thế cho nên mùa thu con học bốn cái việc đó. Thân bất tịnh là thế nào nhỉ? Tịnh tư. Cái quán đất nước gió lửa thì là tịnh quán rồi đấy. Chứ chính bất tịnh ấy, là quán từ cái lúc ở trong bào thai nó bẩn như thế nào. Rồi hiện tại đây nó đang nhơ bẩn. Chín cái lỗ nó chảy ra những thứ nhơ bẩn thế nào. Ở trong thân mình nó chứa những cái bẩn như thế nào, nó chảy ra bên ngoài ra làm sao, hiện tại nó bẩn thế nào, những khi đau ốm ấy, nó bẩn như thế nào, rồi đến lúc về già là không có chăm sóc được, nó bẩn ra làm sao. Và thứ nhất là cái lúc nó chết ấy, nó thối, nó rữa, nó nát, nó ghê tởm như thế nào. Chúng ta phải quán tòa cái thân từ đầu đến cuối, nó chỉ là một cái đống nhơ bẩn thối tha, đáng sợ và đáng chán. Đó là quán thân bất tịnh. Còn quán thọ thì khổ là thế nào nhỉ? Chúng ta có ba thứ thọ là những gì? Không hoại. Thế lạc thọ thì Phật gọi là gì? Phải, tất cả chỉ là khổ thôi. Cho nên Phật tổng quát gọi là thọ thì khổ. Đấy. Thế còn hương thanh, thế nào là tâm vô thường? Đấy, thì nó cứ chợt thì nó hiện lên, giờ nó lại tan đi. Con muốn vui cả ngày có được không? Tại sao con, tâm con mà con muốn vui nó lại không vui? Bảo nó vui nó lại không vui, nó lại cứ khổ, tại sao thế? Không có làm chủ cái tâm của con. Con cứ để cho những cái thói quen nó lôi cuốn, những các cái kết sử, cái tham, cái sân, nó kết lại rồi nó lôi cuốn con, nó sai sử. Mình mất quyền làm chủ. Mình bây giờ là bị sai sử, là kẻ nô lệ. Thế cho nên không có làm chủ được mình. Thế nào tâm vô thường, thế nào là pháp vô ngã nhỉ Hương Thanh? Bắt đầu từ cái thân con làm sao bảo nó không thật? Nó chỉ là đất nước gió lửa. Cái đấy, bây giờ tìm ở trong thân cái gì thật là Hương Thanh? Đấy, chỉ có đất thôi. Da đất, thịt đất, xương đất. Thế rồi máu thì là nước, mũ là nước. Thế rồi hơi thở đây thì là gió, hơi ấm thì là lửa. Để tìm đâu có cái gì ra Hương Thanh đâu, cho nên nó đâu có thật là mình. Thế thì tập học quán như thế để làm gì nhỉ? Tịnh thuận, để tiêu trừ ba cái độc tham sân si. Trước hết là cái ngu si đã. Tỉnh cho ra cho nó hết cái ngu thì đã. Thế hễ hết cái ngu thì tự nhiên cái tham cái sân nó bớt. Hễ còn ngu thì ba hai cái việc tham cái sân nó cứ nổi lên. Bởi vì tham cái sân là cái tướng của sự ngu si. Thế cho nên bây giờ trước hết chúng mình phải học để cho đỡ cái ngu si. Đấy. Thế rồi như thế mà vẫn chưa đủ. Mùa thu mình phải học cái gì nữa nhỉ? À mùa đông mình học gì nhỉ Tường Vi? Thì mùa đông học Kinh Di Đà, mùa xuân học Lăng Nghiêm, tức là tiến lên Đại Thừa đó. Là con để làm gì đấy? Chúng mình học để làm gì đấy? Đấy, để mình phải có chỗ nương tựa. Từ nãy chúng ta học là để chúng ta giải thoát, như mùa hạ học luật, để thoát cái nguy hiểm đọa lạc. Còn mùa thu học tứ niệm xứ để thanh lọc những cái tham sân si, để thoát cái luân hồi sanh tử. Đấy là giải thoát được cái khổ. Thế bây giờ tiến lên Đại Thừa phải học Kinh Lăng Nghiêm, học Kinh Di Đà nói về phần sự, và học Kinh Lăng Nghiêm nói về phần lý, học cái sự lý để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, để mình có nơi nương tựa. Đấy. Thì như Tường Vi vừa nói, chúng ta dựa vào cái tánh A-di-đà, sống với cái tánh A-di-đà, đồng thời chúng ta thanh lọc những cái mà chúng ta vừa nói ban nãy, tức là chúng ta chỉ giới và chúng ta nhớ bốn cái tứ niệm xứ, chúng ta lọc ba cái độc tham sân si, tất cả những cái vô minh, để chúng ta sống với cái chân thật. Cho nên phải học Đại Thừa là trở về cái thật, sống với mình thật. Nhưng mà vì chúng ta từ vô thủy, cái mê muội không phải mỗi một lúc mà buông được, cho nên vẫn phải học luật, học tứ niệm xứ để buông những cái lòng. Cho nên cái lớp tỳ kheo ni bây giờ thầy có khuyên chị em chuyên tu. Bây giờ là chính là cái lúc mà các vị đã mang cái học mà phải thực hiện hàng ngày, chuyên tu, chuyên an định và cái tánh A-di-đà của mình. Dĩ nhiên chúng ta vẫn nương tựa Đức Phật A-di-đà là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái tánh chân thật, trở về sống với mình thật này, thì chúng ta phải nương tựa ngài. Nhưng đồng cái quan hệ nhất là cái tu nhân giải thoát thì chúng ta phải tự lực. Cho nên chúng ta trở về cái tánh A-di-đà của chúng ta, từng hơi thở chúng ta tập nhớ an định và cái tánh của vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ chúng ta đang sống với cái tánh vô lượng thọ, nó đang nhìn, nó đang thấy, tức là bởi vì nó có vô lượng quang, nó đang thấy, nó đang biết, thì nó đã, cái tánh mình nó vẫn thường trụ bất động, trong khi các thứ cứ hiện lên rồi tan đi. Chúng ta cần phải thanh, phải làm chủ, đừng để cho ba thứ, cái vọng thân là cái nặng nề nhất, nó đang chi phối chúng ta. Nên chúng ta phải tập an định và tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đừng để cho cái vọng thân nó chi phối, đừng quản ngại cái chuyện mất còn sướng khổ. Thế rồi cái thứ hai là chúng ta phải thanh lọc cái vọng tâm này. Cái vọng tâm tức là tất cả những cái vọng tưởng nó cứ khởi lên, nó tan đi. Mà cái này ấy, từ vô thủy chúng ta bị chi phối quá nhiều, cho nên bây giờ chúng ta phải dựa vào cái niệm A-di-đà Phật, tức là dựa vào Đức Phật A-di-đà mà cũng trở về cái tánh của mình, dựa vào mình, sống với mình, an định và cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì trong khi ấy chúng ta đừng để cái vọng tâm, các thứ vọng tưởng nó chi phối. Tôi yêu, tôi ghét, tôi thích, tôi muốn, tôi 100 thứ. Để chúng ta phải nhớ rằng nó, những cái ấy không phải là mình, mà là những cái vô minh, phải mặc để nó tự tan đi. Rồi lại cái thứ ba là cái vọng cảnh. Mà vọng cảnh là chúng ta có 6 thứ. Hiện tại đang được làm người thì cái vọng cảnh nó cũng nhẹ, chớ mà mai đây mất cái thân này. Đấy, những các vị già lão như thầy là phải đề phòng cái việc này nhiều nhất. Bởi vì rời cái thân này ra thì những cảnh mắt thấy, tai nghe, mũi người, lưỡi nếm, lúc bây giờ cái nghiệp báo của cái kiếp sau nó hiện tướng một phần nào. Nếu chúng ta không tỉnh thức mà theo nó, Phật dạy rằng, Tổ dạy rằng chỉ nháy mắt là đã theo cái ngũ ấm cảnh đấy, ấm cảnh nó hiện lên, nháy mắt là theo nó rồi. Thế thì chúng ta làm thế nào đi để trong nháy mắt mà mình vẫn tỉnh thức, bình tĩnh, thản nhiên thì mới không bị những cái nghiệp lực nó lôi cuốn. Cho nên trong tâm tịnh độ chúng mình khuyên chúng ta phải niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Tới nhất tâm bất loạn nghĩa là buông hẳn được cả 180 cái thọ cảnh của thế gian. Như thế thì mới bảo đảm. Còn bây giờ thì chúng ta cũng hy vọng ở thần lực Phật giúp trợ duyên cho chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Nhưng cái chuyện đới nghiệp vãng sanh là cái chuyện chúng ta hy vọng và mong cầu, chứ không có bảo đảm. Bởi vì sao Phật không bảo đảm? Là vì Phật thì chỉ một lòng một dạ cho chúng ta được giải thoát. Mà hiện bây giờ nhan nhản trước mắt chúng mình đây này, những trâu, những bò, những gà, những vịt đấy. Mà ngay cái thân chúng mình cũng vừa bào thai ra đấy, thì đã có gì bảo đảm để chắc chắn là thoát được những các cái sự đọa lạc đâu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, vâng lời Phật, y theo bốn cái chữ khổ tập diệt đạo đây mà thực hiện, mà học. Chứ như cái bài chúng ta hôm ngày hôm nay đấy, Phật tổ căn dặn chúng ta nhắc đi nhắc lại 5-6 lần, 7-8 lượt là cẩn thận, chớ có buông lung. Đừng có vừa mới được một chút xíu đã tưởng là mình đắc đạo đến nơi rồi, hay là đã yên tâm mình là người tu hành rồi. Chưa vững đâu, chưa an đâu, phải đề phòng và phải cẩn thận. Mà cái đề phòng thứ nhất ấy, là cái vọng tâm, nó hay lôi mình đi chỗ này, nó lôi mình đi chỗ kia. Đó là cái tướng mạo của sự bị, đã bị lôi đi, thì dĩ nhiên là mình mất tự chủ. Mất tự chủ tức là cái mình chưa làm chủ được mình, không làm chủ được mình thì tức là hai chân vẫn để cho cái vòng luân hồi nó lôi kéo. Cho nên trông mong chị em, thầy thì già rồi, cho nên những gì học được ở trong kinh, trong sách, tận tình gửi lại các con, và trông mong các con xây dựng chùa chúng ta thành một cái tu viện chân thật, có pháp môn tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thỉnh Phật. Hãy cẩn thận.
Thầy mới đức thật khách.
Cầm theo cái đoạn này nói cái gì đây? Tức là Ngài đang ngồi thiền định, thì Ngài bị cái hôn trầm. Cái việc hôn trầm này là một cái chứng nặng nề. Tất cả chúng ta, số đông đều ít người, chỉ đến khi chứng quả thánh thì mới hết. Cái ngồi thiền nó hôn trầm, nó có ngủ gật. Thầy nghe chuyện bà Tám Thanh Chánh, bà sang bên Nhật, bà tu ở, bà ngồi thiền ở bên thiền Nhật, bên Nhật. Bà nói rằng những cái thiền đường bên Nhật đó, có những các vị ngồi mà rồi mắc cái chứng hôn trầm này, nó ngủ mà ngủ say cho đến nỗi những các người ở chung quanh lại phải bê cái ông ấy ném qua cửa sổ vứt ra vườn mà vẫn không tỉnh được, gọi không dậy. Mà bà nói là hàng ngày cứ có những người bị hôn trầm như thế, chứ cái việc này không phải là một sự lạ. Minh Thiền con đọc tiếp.
Hãy theo giáo pháp đã nghe thọ trì đắc.
Đoạn này nói cái gì đây? Chỉ những cái phương pháp, nếu mà chúng ta ngồi thiền mà nó có muốn ngủ gật, thì đây Phật chỉ những cái phương pháp để mà nó đỡ cái buồn ngủ. Điểm thứ nhất nên làm gì? Thế nghĩa là Ngài khuyên chúng mình làm gì? Nếu mà ngồi tĩnh, đây là nói những các vị sống một mình, tại cái ngồi tĩnh mà nó buồn ngủ thì nên đổi, nên lấy kinh sách ra mà tụng đọc. Thế mà nếu nó vẫn chưa hết buồn ngủ ấy, thì đem kinh sách diễn rộng cho người khác nghe, để nói, lên tiếng nói thì nó đỡ cái buồn ngủ. Đó là hai phương pháp. Rồi gì nữa? Hai đọc từng câu cho nó minh bạch câu nào, cho nó có cái nghĩa của câu ấy. Thế mà nếu nó vẫn buồn ngủ thì làm gì?
Nếu vẫn buồn ngủ thì con lấy hai tay
xoa lên hai mép tai. Mép tai là chỗ nào nhỉ? Mép tai chỗ này. Mép tai là ở đâu?
Này là mép tai.
Cái này là vành. Chắc mép tai là chỗ này. Hai mép tai.
Thầy, con ngủ thì con ngồi, thì mà con buồn ngủ, con cần con vặn luôn chứ.
Thầy vẫn luôn chứ đừng nói đi xoa nữa. Mà nó cũng vẫn không hết. Thế rồi có phương pháp nào nữa nhỉ? Hoặc là đi tắm cho nó hết ngủ. Thế rồi lại có phương pháp nào nữa?
Dạ, đi ra ngoài nhìn bốn
phương. Ngó đông ngó tây để cho nó hết ngủ, hay là ngửa mắt lên thế này ngó các ông sao ở trên trời cho nó đỡ. Chứ cúi xuống thì hai cái mi mắt nó muốn díp vào, cho nên ngửa lên để cho nó đỡ. Thế mà nếu cuối cùng ấy, rút cục lại mệt mỏi quá không nổi, thế đây ngài khuyên ngài nhà mình làm gì?
Dạ, đến
cuối cùng.
Dạ.
Cuối cùng mà không nổi, các phương pháp dùng nó vẫn không ăn thua, thì ngài khuyên mình làm gì? Vào trong thất, trải giường, rồi nằm nghiêng hông bên phải, hai chân chầm lên nhau, khởi tưởng quang minh, ngủ mới giấc. Tại làm sao mình muốn đỡ buồn ngủ, Phật lại khuyên mình đi ngủ? Là bởi vì mệt quá. Hay là những cái người nó mệt quá, cái thần kinh nó mỏi nhọc quá, thì mình càng làm các phương pháp ấy, nó càng thêm mệt nhọc cái thần kinh. Thế cho nên đây khuyên mình là nếu mà thật mỏi nhọc thì thà cứ đi ngủ một chút đi cho nó khỏe, rồi nó dậy nó làm được làm việc nó khắc tỉnh táo. Giác tuệ can đặc tiết. Đừng ham danh lợi. Ê, đấy, cái câu này nó ăn vào cái bài sau. Nó thuộc về cái bài sau. Ở đây các vị chép sai. Cái đoạn này là nó ăn vào cái bài sau. Cho nên con cứ đọc thẳng đi, nó hợp bài sau. Cái bài này tên là Phật giáo giới. Thế nào gọi là giáo giới? Ớ đừng con nói cho cả lớp nghe mà các cụ ngồi tít tận dưới kia. Để chịu khó nói lớn lên một tí mà nói cho rõ ràng, nói chậm.
Thưa Phật, con kính là Thầy, giáo giới ở đây có nghĩa là giới, có nghĩa là giới luật, còn giáo là những cái điều mà...
Dỗ, giảng dạy. Còn giới là răn cấm. Phật giáo giới là những cái lời Phật dạy chúng ta học, và Phật những cái điều mà Phật răn cấm chúng ta. Thế thì cái việc đầu tiên ấy, Phật dạy chúng ta cái gì và răn chúng ta cái gì nhỉ?
Phật.
Bởi vì đạo tục không thể hội hợp. Cái cả cái câu nghĩa là gì?
Phật.
Cái chữ danh với chữ lợi, ham danh lợi mà lại phải hội hợp với đạo, với người thế gian. Mình ấy là người đạo rồi. Thế mà mình hội hợp với người thế gian. Cho nên đây Phật mới bảo đừng ham danh lợi. Bởi vì đạo tục không thể hội hợp. Tại sao thế? Đạo tức là chúng ta, mà tục tức là những người thế gian. Thế nào là đạo tục không thể hội hợp?
Thưa Phật, con kính bạch Thầy, vì bây giờ thì chúng ta đi xuất gia rồi thì là con là xuất gia khỏi thế gian rồi thì là coi như là gần như bỏ những cái thói như tật xấu ở thế gian rồi mà bây giờ mà...
Thầy nhắc con ba điều. Một là nói lớn, hai là nói chậm, ba là nói cho rõ ràng. Đấy, con nói nhanh, nói chậm, lại nói nhỏ nữa, mà nói liếng. Thế thì thành ra những người già như thầy không nghe rõ được. Thầy ngồi đây mà thầy chưa không nghe rõ thì các cụ ngồi xa chắc khó nghe lắm. Con nhớ rằng có các cụ ngồi tít lận ngoài cầu thang và kia rồi.
Mô Phật, con kính thưa Thầy, tại vì bây giờ chúng ta đã đi xuất gia rồi thì là ra khỏi thì thoát khỏi
Bây giờ các con gọi là người học đạo, cho nên đây gọi là đạo, nghĩa là chúng ta tìm cái đường luân lý đạo đức lên cái đường hiền thánh. Thế còn người thế gian ấy thì người ta phải lo kiếm ăn kiếm sống, cho nên người ta phải cầu lợi. Mà muốn có lợi ấy, thì phải có danh giá, có uy tín, được mọi người người ta tin cậy thì mới dễ kiếm sinh, dễ sinh sống. Cho nên người ta phải cầu lợi, người ta lại phải cầu danh. Mà chúng ta thì là người học gọi là đạo, nghĩa là cái người đi cầu cái đạo đức luân lý, thì lại phải tránh bỏ khai cái chữ danh và lợi. Thế cho nên đạo với tục, hai cái đường đi, hai cái lối đi nó khác nhau, không có thể hội hợp. Con đọc tiếp. Nếu đạo tục, con giảng tiếp. Chúng ta nên tránh gần người tại gia, bởi vì người tại gia người ta cứ nghĩ nhiều, người ta nói nhiều, mà chúng ta thì lại phải im lặng để trở về soi xét cái tâm của mình. Thế cho nên đây Phật dạy chúng ta không nên gần người tại gia. Hễ gần người ta thì mình cũng theo với người ta, mình hay nói, mà nói nhiều thì thành chạo cử. Chạo cử nghĩa là thế nào? Thiền chạo cử là thế nào? Cái tay cứ mân mê. Có những người ngồi thế này không yên, cái tay cứ phải mó cái này mó cái khác, không có thì cũng mân mê cái tà áo. Đứng thế này thì cứ ngắt cái lá này, ngắt cái lá kia, cái tay nó không đứng yên. Tại sao cái tay nó không yên như thế? Thế cho nên mình buông lung cái chạo cử, cái tay cứ phải mân mê, cái chân cứ phải dì dì cái đất. Đó là cái tướng của cái tâm nó không an định. Vì thế cho nên người chạo cử mất tịch tịnh, mất thiền định. Xin đọc tiếp giác tuệ.
Hay là núi rừng, hay ở núi rừng hơi an tĩnh thanh nhàn ít không áp và ngồi.
Tại làm sao thầy cứ tưởng chỉ những con khỉ nó mới ở núi rừng, mà sao Phật lại bảo chúng ta lên núi lên rừng ở với lũ khỉ mà không ở thành phố với mọi người? Nói chuyện núi rừng nghĩa là khuyên chúng ta nên ở cái nơi vắng vẻ thanh nhàn ít người. Đấy, ở đây vì ở nơi vắng vẻ ít người thì nó không có ác. Tại sao lại không có ác? Thế ở thành phố người ta ác tất cả, còn ở trên rừng ấy, những con cọp con beo ấy thì nó lại hiền, phải không? Ta Phật bảo ở núi ở rừng thì không ác.
Con kính bác.
Cái người tu đó tìm nơi thanh vắng để thanh lọc cái tâm của mình, sửa những cái xấu đi, chứ không phải là Phật nói là những ai ở trên rừng ấy thì là người tốt, mà những ai ở thành phố là người xấu. Đây Phật chỉ khuyên chúng mình lên núi lên rừng là khuyên ở cái chỗ vắng vẻ để mà quay về sửa cái tâm mình cho nó sạch sẽ đó. Tiêu những cái ác độc của tâm mình đi. Liên Đức, con đọc tiếp. Vào làng khất thực. Ngày xưa là các cụ đi khất thực, còn chúng ta bây giờ thì được trong chúng làm sẵn cơm rồi, đến bữa mình đến xin ăn. Thì ở đây khuyên chúng mình đi khất thực đừng ham cung kính cúng dường. Tại sao?
Dạ không tính bạch thầy
gì cả. Thì mình đi xin thì mình phải mong người ta cúng dường, tại sao lại bảo mình đừng ham?
Dạ
là bởi vì rằng chúng ta chính vì phải đi xin, cho nên phải biết rằng mình không làm ra miếng ăn, cái đời sống của mình phải nương nhờ người khác, nương nhờ cái sự vất vả nhọc nhằn của người ta. Người ta phải bao nhiêu công lao, người ta cấy lúa trồng được, gieo mạ cấy lúa rồi nhổ cỏ rồi tát nước bao nhiêu tháng trời trông mong săn sóc cái ruộng rồi mới có cơm mà ăn. Thế mà chúng ta lại cứ thế hưởng, đến xin người ta cho thì cứ thế mà hưởng. Cho nên phải biết rằng đây là mình vay nợ. Nếu mà chúng ta không tu hành, không giải thoát, để giải thoát làm thánh làm hiền thì cái người người ta cúng cho mình người ta được phước, còn mình không giải thoát thì kiếp sau phải làm những con trâu con bò con mèo con chó làm loài vật để mà đền cái trả cái nợ mình đã lấy, mình đã dùng các cái vất vả nhọc nhằn của người ta để về sau mình phải làm những loài vật để mà đền nợ. Cho nên phải biết sợ hãi cái đó. Thế Phật khuyên mình sợ hãi bằng cách nào? Sợ hãi thì thôi, không đi khất thực nữa. Rồi đi ra đời làm ăn hay là phải làm thế nào? Liên đức, làm thế nào để cho nó phải? Con phải quay về con tu cho cẩn thận. Mình chưa chứng quả gì cả thì mình cũng cố gắng mình niệm Phật để cầu nguyện cho các thí chủ người ta được hưởng phước. Phải khởi tâm nhàn chán rồi mới đi khất thực. Thế nào gọi là tâm nhàn chán điệu nhã? Nó là cái thứ đặt vào miệng đã thành đờm thành dãi, cách một đêm đã thành phân thành tiểu. Ấy vậy mà mình lại cần đến nó, không có nó thì mình không sống được. Thế cho nên cái thân này là cái đáng chán lắm. Nó đòi hỏi phải có thức ăn nó mới sống, nó bắt buộc mình đi cầu cái miếng ăn, phải đi xin cái miếng ăn, phiền nhọc mọi người. Mà cái miếng ăn ấy đặt vào miệng đã thành đờm dãi, cách một đêm đã thành phân thành tiểu, mà rồi mình còn nợ cái người thí chủ nữa. Mà rồi nếu mà mình tu mà không đắc đạo thì sau này cái khổ đọa lạc nặng nề, bởi vì còn phải đền nợ nữa. Thế cho nên phải biết chán cái thân này. Mà chán cái thân này thì làm gì? Phải khiêm tốn, nhún nhường, biết đấy cái giá trị của mình như vậy đấy. Thế cho nên mình là cái người thấp, người kém, phải khiêm tốn đối với chị em. Có cái điều gì chị em không hài mình phải xin lỗi, chứ không có công cớm đáo đề. Định nào cũng đấy, hoặc là con vào thôn xóm, hoặc là con ở tại chùa đây mà những các Phật tử tại gia người ta đem các thứ đến cúng dường, mình không nên ra điều rằng ta là sư, ta là người tu đây, còn những cái người kia là người tại gia, mình coi thường người ta, không thèm chào, không thèm hỏi. Đó là cái tướng mạo của người cao ngạo. Mà đây Đức Phật khuyên chúng mình đừng có như thế, khuyên chúng mình phải biết khiêm tốn. Nhưng tại làm sao Phật lại dạy chúng ta khiêm tốn? Bởi vì đấy, thì chính những người tại gia ấy, người ta cày sâu cuốc bẫm, người ta mồ hôi sáng, mồ hôi chiều, chịu bao nhiêu mưa nắng, người ta mới có hạt gạo. Còn mình ngồi không, mình hưởng cái vất vả của người ta, mà lại còn bênh báo ra điều ta đây nữa, thì như thế là mình là cái người không biết cái phải. Mình phải biết là mình đang nợ người ta đấy. nếu mà đắc đạo rồi ấy, thì mới giải xong cái nợ này. Không có thì mình, người ta chính là chủ nợ, mà mình là người đi, đang đi vay nợ. Nợ cái công lao sức lực của người ta, nợ cái lòng tin của người ta. Người ta có tin mình tu hành, người ta mới đem cái công lao sức lực của người ta cho mình. Thế cho nên chính mình ấy là cái kẻ, là người nợ, mà người ta là chủ nợ. Vậy mà mình lại còn công cớn đáo để nữa, lại còn cậy người ta điều ta là sư đây nữa. Là sư thì phải có trí tuệ, là sư thì phải có đạo đức. Chứ là sư mà công cớn kiêu ngạo thì đâu có còn gọi là sư. Thì đấy là cái người ngu si. Con giảng tiếp, tới nhà một tưởng giả, giả không được chủ nhân chú ý. Nếu khởi nghĩ ai phá hoại ta ở đây, đến nỗi trưởng giả không chú ý đến ta. Câu ấy nghĩa là thế nào? Cái nói rằng không được đến nhà trưởng giả. Mà đến nhà trưởng giả, chủ nhân người ta không chú ý, thì rồi mình mới khởi ưu sầu. Thế tại sao? Đã, mình tới một nhà mà người ta không để tâm cúng giả, thì đừng nghĩ rằng đây là tại có người kể xấu mình, có người bêu díu mình, cho nên là mình mất danh giá, cho nên người ta không có để tâm, người ta cung kính. Đừng có nghĩ như thế, mà phải nghĩ rằng người ta có cái vất vả nhọc nhằn, người ta mới có hạt gạo, người ta mới có miếng ăn. Vậy thì quyền của người ta, người ta muốn cho hay là người ta không cho, cái này là tùy ý người ta. Đương nhiên quyền của người ta, nếu người ta có lòng tốt người ta cho thì cảm ơn, mà người ta không cho cũng là cái chuyện thường. Bởi vì của người ta, quyền người ta đâu có cái bổn phận phải cúng dường cho mình. Tôi nghĩ như thế mà coi những các cái sự người ta đối xử với mình. Nếu mà người ta đối xử tàn tệ thì mình thản nhiên mình đi chỗ khác, mình có bận lòng bận cái gì đâu. Còn nếu người ta đối xử tốt thì mình cũng chớ có nên nhân đó mà kiêu hãnh. Mà ta đây, đừng để cảnh bên ngoài nó chuyển cái tâm mình. Đó là cái việc làm của Sa Môn. Tâm nghiêm, xin tiếp. Mình trong cái khi mình giảng pháp mà có người, cũng có nhiều người, người ta đến ta hỏi, rồi người ta tranh, người ta muốn bàn luận với mình, thì mình cũng nên có đáp, mình cũng nên ứng đáp để mà cùng nhau bàn cái lẽ phải. Nhưng mà bàn để tìm cái lẽ phải, chứ không phải là để tranh hơn thua. Hễ mà có tranh hơn thua, mở ra nhiều lời, thì cái tâm của mình ấy, nó sẽ bị tán động. Đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, Ngài dạy thuyết pháp phải thế nào nhỉ? Làm sao Thầy ở đây Thầy cứ bắt các con nói to, Thầy lại cứ bắt các con nói mạnh, phí sức lực. Như vậy thì chắc là thì đúng là Thầy sai cái chỗ này rồi, có phải hay không? Thuyết pháp là cốt để cho người ta nghe, là cốt để cho người ta hiểu. Thế cho nên chúng mình có bổn phận phải nói to, nói rõ ràng. Nhưng mà nghĩa là đừng có hét lên, đừng la, đừng sùm. Chứ cậu mình phải làm sao để cho những chị em ở xung quanh người ta nghe được mình nói. Mình nói là cốt cho người ta nghe, mà bây giờ lại rủ gì nữa, nói líu díu người ta không hiểu là mình nói cái gì cả. Thế thì thà đừng nói còn hơn. Nhưng mà đây Phật không có bảo chúng mình là rủ gì hay là thỏ thẻ, mà Phật chỉ bảo chúng ta là đừng có những cái thô tháo, đừng có những cái phí sức vô ích cứ phải xùm, phải nói như là người hò hét thì cái đó không nên. Nhưng mà phải nói đủ lời. Cái lời nói làm thế nào? Đối với người biết thì mình phải nói lớn thêm một chút. Đối với những người bình thường thì mình nói bình thường. Nhưng nói làm thế nào cho người ta nghe và người ta hiểu? Ở đây khuyên chúng ta hạ ý mà thuyết pháp. Thế nào là hạ ý? Hạ ý, hạ cái tâm mình xuống, tức là làm gì? Chứ đừng cậy mình là ông thầy, mình là giảng sư, mà nên nghĩ rằng Phật là thầy chung của tất cả chúng ta. Đây là chúng ta đem lời của Phật ra để cùng nhau cùng học.
Xin đọc tiếp. Tỳ kheo đã họ vui, họ khổ.
Anh đọc anh nói gì? Quan học tứ niệm xứ đó, quan thọ thì khổ. Ở đây là dạy nào? Bởi vì đây đang nói về việc đi khất thực. Đi khất thực thì thọ lãnh, người ta cho miếng ăn. Đấy. Trong cái khi đó mình có nhiều cái thọ lãnh. Thế dĩ nhiên là cái món ăn ngon, cái món ăn dở. Nhưng mà còn lại thọ, cái người thí chủ đó, ta đối xử với mình thế nào? Thế cho nên đây, vì đi khất thực, Phật dạy chúng ta về quán về cái thọ. Thế Phật dạy thế nào, vẫn nhắc lại.
Có
ba nữa, nếu có ba cái thọ không khổ, không vui, thì con đem cái tâm gì?
Mà hãy biết đây là cũng do sức lao động của người làm ra ta mới có được, không nên để tâm khổ vui rồi đấy.
Thế nhưng mà con không khổ không vui cơ mà, thế con đâu có khổ mới vui. Không khổ không vui gọi là phi thọ, mà Phật gọi là hành khổ. Tại sao?
Không Phật, bởi vì nếu mà
con vẫn là si mê. Tại sao?
Bởi vì con chấp có cái thân của con
đó, vẫn thấy có thân mình, vẫn thấy có món ăn, vẫn thấy có thân có cảnh, thế cho nên vẫn là si mê. Mà đã si mê thì đi dần đến cái khổ. Thế thì đây, trong cái khi đi khất thực này, con có ba thứ thọ, đủ cả ba thứ thọ đó, thì Phật dạy nên làm sao?
Phật dạy phải
cái khổ cái vui ấy. Đấy, cái khổ cái vui ấy, nó là pháp vô thường. Làm sao lại bảo nó vô thường?
Mong Phật con tính bạch trên thầy, bởi vì
mai lại buồn, hôm nay buồn mai lại vui, vậy thì sao?
Dạ.
Nó thay đổi, nó theo cái duyên, chứ nó không phải mình. Học tứ niệm xứ Phật dạy tập quán, mỗi khi cái khổ hay cái vui nó hiện lên thì phải biết đây do nhân duyên sanh, không phải ta khổ, không phải ta vui, mà là nhân duyên nó hiện lên. Nhân duyên thế nào nhỉ? Con có cái nghiệp làm người, nhưng mà con bớ được miếng ăn ngon là con mới mừng. Chứ ông Phật ấy, người ta mang những món ăn tuyệt vời đến mà Ngài bình tĩnh. Thế thì Ngài cũng hiện thân người, mà làm sao với miếng ăn ngon Ngài bình tĩnh. Còn con ấy với miếng ăn ngon là con lại mừng rỡ. Trí tuệ Ngài cũng thân người, nhưng mà Ngài biết cái thân mình là tạm. Còn mình ái cái thân mình, quý cái thân mình. Mình cứ tưởng nó là mình, chứ không biết nó là đất nước đó lửa. Ăn chẳng qua là chỉ vừa cho cũng một cái miệng, cái vật ấy đưa vào miệng, nó trôi qua ruột gan, ngày mai nó thành đống phân, lại mất công đi bài tiết. Cho nên các ngài có trí tuệ, các ngài không có yêu tiếc cái thân này, mà biết nó là gốc khổ. Thế tuy cũng là thân người, Nhưng mà Ngài có trí tuệ, còn mình là ngu mê. Thế đấy, gốc là cái chỗ ngu mê đó. Trong thì chấp có cái thân này đáng quý, yêu quý nó, muốn bồi bổ cho nó. Ngoài thì cho cái món ăn ngon kia là thật, nó là chất bổ, bồi, chất bồi dưỡng, cho nên quý. Thế còn Phật thì Phật biết rằng cái miếng ăn ấy đặt vào miệng thành đồng thành giải, cách một đêm thành đống phân, đâu có cái gì mà quý. Thế đấy, mỗi khi trong tâm mà gặp cái miếng ăn ngon mà thấy, phải quay lại soi cái tâm mình, hễ thấy nó mừng thì phải quán ngay cái mừng này là sai, mà thấy nó khổ thì cũng quán ngay cái khổ này là sai. Cái khổ nó sai làm sao? Ăn bị cái miếng ăn, người ta cúng, người ta lại cúng cái cơm thiêu. Ăn cái thơm, ăn cái cơm nó, nó hôi hám, khó chịu. Thế thì mình vừa buồn về cái miếng ăn khổ, mình lại vừa buồn về nỗi thí chủ người ta khinh thường. Cho nên trong tâm nó khổ, thì Phật lại quán cái khổ ấy thế nào? Quán cái khổ nó nhân duyên sanh ra. Nhân là mình yêu cái thân mình lắm,